Vũ Thần, chương 442, Bí Văn, góc truyện audio.com, thanh âm lạnh như băng của Hạ Nhất Minh truyền tới. Người nói đi, sắc mặt Hắc Huyết rất khó coi, nhưng không hề có biện pháp nào đối với Thích Khách Sở Trường về thuật ẩn nấp và chướng nhãn pháp của Hoàng Tuyền Môn. Y hít một hơi thật dài, nói, các hạ nếu đã biết ngưng huyết châu, như vậy hẳn cũng biết ngưng huyết thuật của Hắc gia chúng ta. Thất chân thuật và ngưng huyết thuật của Hắc gia nổi danh thiên hạ, lão phu tự nhiên biết. Hắc Huyết vui vẻ cười nói, ngưng huyết thuật của Hắc gia chúng ta chính là một môn kỳ công mật nghệ ngưng tụ chân khí không lồ trong máu nên mới có tên như vậy. Một khi thi triển ra, cho dù cao thủ cao hơn một bậc cũng chỉ có thiết nhượng bộ rút lui. Nhưng lời này của y tràn đầy vẻ ngạo nghễ tự tin cực lớn đối với tuyệt học của gia tộc. Hạ Nhất Minh thầm cười lạnh, Hắc Huyết khoe khoang ngưng huyết thuật như thể vô biên vậy nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Bất kể là khai sơn tam thập lục thức mà hắn nắm giữ hay là những võ kỹ mà Kim Chiến Dịch cùng Kỳ Liên Song Ma đã thể hiện đều không hề thua kém Hắc Huyết. Nghĩ tới đây hắn cười lạnh nói, ngưng huyết thuật quả thật là tuyệt học có thể khiêu chiến bậc cao hơn. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều tuyệt học tương đương, ngươi không cần khen nữa. Giọng điệu cứng rắn mang theo mùi thuốc súng mãnh liệt khiến Hắc Huyết trong lòng giận dữ. Tuy nhiên y cũng là người cứng rắn tàn nhẫn, bề ngoài vẫn bất động thanh sắc. Các hạ, ngưng huyết thuật này là công pháp Hoàng Tuyền lão tổ của Quý Môn tự tay sáng chế. Hắc Huyết thản nhiên nói, Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong tâm nổi lên nghi vấn vô hạn. Kim Chiến Dịch rõ ràng đã nói, thất chân thuật và ngưng huyết thuật chính là tuyệt kỹ độc môn của Hắc gia từ trước đến nay chưa từng truyền ra ngoài, sao y lại nói là do Hoàng Tuyền lão tổ sáng chế. Trên mặt Hắc Huyết thoáng mím cười, môn hạ của Hoàng Tuyền mòn sùng bái Hoàng Tuyền lão tổ như thần linh. Nghe những lời này cho dù là trong lòng không tin, thái độ cũng sẽ khác hẳn. Nếu các hạ không tin, bất cứ lúc nào đều có thể thỉnh giáo các tôn giả đại nhân của Quý Môn. Bọn họ sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục chính xác. Hắc Huyết ngừng cười, nghiêm nghị nói. Tuy nhiên ta thấy tu vi của các hạ đã tiếp cận cảnh giới tôn giả. Có lẽ đợi sau khi các hạ đi ra ngoài là có thể thăng tiến thành tôn giả. Khi đó Hoàng Tuyền lão tổ sẽ tự thân tiếp kiến ngươi, hé mở một ít bí mật của môn phái cho ngươi biết. Lúc đó ngươi sẽ biết lời Hắc Mỗ là thật hay giả. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trái tim Hạ Nhất Minh đập mạnh lên, lời của hắn không thể tưởng tượng nổi. Dường như y còn quen thuộc Hoàng Tuyền môn hơn cả Xoa Kiếm Thích Khách, thậm chí như đã gặp qua Hoàng Tuyền lão tổ. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu Hạ Nhất Minh, hắn biết Thường Châu Hắc gia và Hoàng Tuyền môn hoặc Hoàng Tuyền lão tổ có quan hệ chặt chẽ nhưng cũng hiểu là quan hệ gì. Ba người Hắc Huyết lại liếc nhau. Thấy vẻ kiêu căng của Hạ Nhất Minh hoàn toàn bị áp chế. Trong lòng bọn họ đều rất sảng khoái, đặc biệt là Phương Thịnh. Hạ Nhất Minh do dự một lát, cẩn thận mở miệng, các hạ nói nhiều như vậy, hẳn là có thể chuyển lời tới bề trên. Hắc Huyết mỹ mãn gật đầu một cái, sở dĩ y tốn nhiều nước bọt trình bày về quan hệ hai bên là khiến kẻ trong tối này phải e ngại. Một khi đã đối phương đã tin tưởng thì sau này không thể đem việc vừa rồi công bố. Góc truyện audio.com ra, giờ phút này nghe giọng điệu của đối phương hạ xuống, trong lòng y cũng thả được một khối đá lớn xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngưng huyết thuật là đệ nhất kỳ công của Hắc gia ta. Một khi tu luyện thành công liền có diệu dụng vô cùng. Mà huyền ảo nhất chính là có thể kích phát tiềm lực trong con người, ở tình huống đặc biệt có thể ngưng tụ tiềm lực toàn thân lại một điểm. Vẻ mặt Hắc Huyết vô cùng ngưng trọng, đây quả thật là điểm huyền bí nhất của ngưng huyết thuật, tuy nhiên người chân chính biết được lại rất ít ỏi. Tình huống đặc biệt, Hạ Nhất Minh nao nao, lập tức hỏi, các ngươi nói chính là trong Quỷ Khốc Lĩnh, Hắc Huyết gật đầu nói, đúng vậy, chỉ ở nơi tràn đầy linh khí của trời đất và âm sát khí mới có thể hoàn thành bước này. Hạ Nhất Minh im lặng không nói, rõ ràng là đang xem xét lời Hắc Huyết thật hay giả. Ba người Hắc Huyết cũng không thúc giục, ẳng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Hạ Nhất Minh hỏi, các ngươi làm như thế nào? Hắc Huyết bình tĩnh nói. Nơi này linh khí trời đất cực kỳ nồng đậm, âm sát khí cũng thế. Mà một khi cao thủ tam hoa bị ngưng huyết thuật đánh trúng, máu toàn thân tạm thời ngừng lưu động, do đó bị linh khí của trời đất và âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Âm sát khí làm mất đi lý trí, biến thành người điên, muốn giết chết tất cả sinh vật nhìn thấy. Trong quá trình này, tinh khí trong cơ thể bọn họ cùng tiềm năng không ngừng bộc phát ra. Cứ khi nào tinh khí khô kiệt thì linh khí không lồ sẽ không ngừng cuồn cuộn cung cấp cho họ, bức bách toàn bộ tiềm lực hình thành ngưng huyết châu độc nhất vô nhị. Dừng một chút, Hắc Huyết do dự một chút bổ sung. Quá trình này đại khái nửa canh giờ, mà trong thời gian này, bởi vì kích phát tiềm lực nên thực lực của bọn họ sẽ được nâng cao. Vì vậy chúng ta lựa chọn cao thủ tam hoa. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên sắc bén. Đến tận lúc này, rốt cục hắn đã hiểu tại sao ba người này trăm phương ngàn kế đánh lén và chờ nửa canh giờ. Các ngươi thiên tân vạn khổ thu thập ngưng huyết châu, khẳng định là nó có tác dụng quan trọng. Thanh âm nghiêm nghị của Hạ Nhất Minh lại chậm rãi vang lên, đây chính là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu lão phu đoán không sai, ngưng huyết châu có liên quan tới việc đột phá cảnh giới tôn giả. Hắc Huyết dựng ngón tay cái lên tán thưởng, các hạ quả nhiên lợi hại, đoán không sai chút nào. Ngưng huyết châu quả thật có liên quan rất lớn đến việc đó. Trái tim Hạ Nhất Minh nhảy dựng đập nhanh hơn vài phần. Hắn hít sâu một hơi, người nói tiếp đi, dù hắn rất có định lực nhưng giờ phút này giọng nói mơ hồ run rẩy. Hắc Huyết mỉm cười, tuy rằng không nhìn thấy Hạ Nhất Minh nhưng y có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Đối với cao thủ chân vạc không chuyện gì có thể so được với việc thăng tiến thành tôn giả. Một khi đã biết có phương pháp, bọn họ sẽ không tiếc hết phải trả giá để đoạt lấy, cho dù đối đầu với cả thiên hạ cũng không tiếc. Nghe được thanh âm đối phương, ba người Hắc Huyết nhớ lại tâm tình kích động khi bọn họ lần đầu tiên nghe thấy việc này. Các hạ hẳn là đã đạt tới thế chân vạc, Hắc Huyết chậm rãi hỏi. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói, lão phu đạt tới thế chân vạc thì liên quan gì tới ngươi? Không quan hệ gì với ta, nhưng chỉ có cao thủ chân vạc mới có thể sử dụng ngưng huyết châu. Hắc Huyết nghiêm mặt nói. Nếu các hạ chưa tiến giai chân vạc thì tốt nhất không? Góc truyện audio.com, nên nghe, nếu không trái tim võ đạo dao động thì thành tựu cả đời chỉ dừng lại tại đây. Hạ Nhất Minh thầm dùng mình, hắn ngưng mắt nhìn lại, vẻ mặt Hắc Huyết rất thản nhiên, căn bản là không thể biết chân giả. Lát sau Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, lão phu đã thăng tiến chân vạc, ngươi có thể nói. Hắc Huyết gật đầu, xin thứ cho ta vô lễ, nếu các hạ thật là một vị cao thủ chân vạc. Vậy xin mời các hạ thi triển thuật cấm cố. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi không tin, việc này quan hệ trọng đại, tại hạ phải có đề phòng. Hắc Huyết chậm rãi nói. Nếu các hạ thật sự là cao thủ chân vạc thì không sao. Nhưng nếu không phải mà lại biết việc huyền bí này, chỉ sợ lại có tâm oán hận, khi đó có chuyện gì xảy ra với các hạ ta cũng không đoán nổi. Hạ Nhất Minh thầm tính toán nói. Ha ha, các hạ không sợ chọc giận ta, ta sẽ đem chuyện này tuyên bố ra sao? Hắc Huyết như đã liệu trước cười nói, nếu các hạ thật sự là cao thủ chân vạc thì khẳng định sẽ cùng chúng ta hợp tác. Còn nếu không phải thì kết quả không khác nhau là mấy. Các hạ nên chứng minh thân phận trước đi. Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, giơ tay lên, ba điểm lực lượng cấm cố phát ra từ tay hắn, trong nháy mắt chặt chẽ vây Hắc Huyết vào trong, thân thể Hắc Huyết khẽ tránh đi, các hạ có thể ngừng tay. Hạ Nhất Minh lập tức chặt đứt liên hệ cùng chân khí, đồng thời thả lỏng ra. Tuy vừa rồi hắn vừa giam cầm Hắc Huyết nhưng với cao thủ cùng cấp thì hiệu quả không lớn. Hơn nữa đối phương chắc cũng có hậu trước, không thể mượn cơ hội này bắt giết hắn. Hắc Huyết nghiêm mặt nói, quả thật các hạ là chân vạc, vậy hãy nghe tại hạ nói chi tiết. Hạ Nhất Minh ngưng thần lắng nghe, tai khẽ máy động. Còn vẻ mặt Hắc Huyết nghiêm nghị, ánh mắt lóe sáng. Điểm lợi hại của ngưng huyết châu chính là năng lượng sinh mạng ẩn chứa trong đó. Trong đó nhưng tự tiềm lực và tinh hoa của thủ cảnh giới tam hoa. Chỉ cần đem ba viên ngưng huyết châu đưa vào ba điểm trong thần binh lợi khí là có thể kích phát năng lượng sinh mạng trong đó. Hạ Nhất Minh cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng dậy sóng. Hắn chấn định hỏi, sau khi kích phát năng lượng sinh mạng sẽ có gì? Ánh mắt Hắc Huyết ngưng trọng nhìn vào thân hình Hạ Nhất Minh trong màn sương vụ màu đen, nói rõ từng chữ. Vụ hóa thần binh, cách chương.